Năm thứ hai trong thời gian tập viện của tôi gần đến. Mỗi khi nghĩ đến việc tuyên dự các lời khấn, linh hồn tôi run rùng. Tôi không hiểu mình đang đọc gì. Tôi không thể nguyện gặp. Dường như những kinh nguyện của tôi không làm cho Chúa thỏa lòng. Việc lãnh thụ các nhiệm tích của tôi hình như chỉ xúc phạm nhiều hơn đến Thiên Chúa mà thôi. Nhưng dù vậy, cha giải tội Theodore vẫn không cho tôi bỏ rước lễ một lần nào. Thiên Chúa đang hoạt động một cách hết sức lạ kỳ trong linh hồn tôi. Tôi không hiểu gì về những điều cha giải tội chỉ dạy. Những chân lý đức tin giản đơn cũng trở nên không sao hiểu nổi đối với tôi. Linh hồn tôi trong cảnh phiền muộn, không tìm đâu được niềm ủi an. Và rồi đến tình trạng tôi yên trí, mình đã bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Tư tưởng khủng khiếp này xuyên thấu linh hồn tôi. Giữa cơn thống khổ ấy, linh hồn tôi bắt đầu cảm nghiệm nỗi tăng tốc sự chết. Tôi đã muốn chết cho xong và không sao chết được. Một tư tưởng lẫn vẩn đến với tôi, đó là cố gắng tập tành các nhân đức để làm gì? Tại sao lại phải khổ chế bản thân trong khi mọi sự đều gớm ghiếc trước mặt Chúa? Khi trình bày điều này với mẹ giám tập, tôi đã được trả lời thế này: chị yêu quý, chị hãy biết Thiên Chúa đã tuyển chọn chị để sống mật thiết với người trên thiên đàng. Chị hãy hết lòng tín thác vào Chúa Giêsu. Nghĩ đến việc bị Thiên Chúa ruồng bỏ là một cực hình thực sự kinh hoàng đối với những người bị đọa phạt. Tôi chạy đến với các thương tích Chúa Giêsu và lặp đi lặp lại những lời tín thác. Nhưng những lời này đối với tôi lại trở thành một cực hình phũ phàng hơn nữa. Tôi đến với Thánh Thể và ngỏ lời với Chúa Giêsu: lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán rằng người mẹ không quên được đứa con nhỏ của bà. Chúa cũng không bao giờ quên thụ tạo của Chúa. Và cho dù người mẹ có quên con bà đi nữa, thì ta, Thiên Chúa, cũng không bao giờ quên được thụ tạo của ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa có nghe lời rên xiết của linh hồn con không? Xin đoái nghe những lời than vang đớn đau của đứa con nhỏ của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa, bởi vì trời đất có thể qua đi, nhưng lời Chúa phán sẽ vững bền mãi mãi. Tuy vậy, tôi vẫn không tìm được một giây phút khuây khỏa. Một ngày kia, ngay khi vừa tỉnh giấc và đang đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, tôi bỗng bị đè bẹp dưới nỗi ê chề. Bóng tối tràn ngập linh hồn tôi. Tôi đã ráng sức chiến đấu cho đến trưa. Đến chiều, những nỗi hãi hùng kinh hoàng bắt đầu xâm chiếm tôi. Sức lực thân xác tôi cũng bắt đầu lìa bỏ tôi. Tôi đi nhanh về phòng, quỳ gối trước tượng chuộc tội và cất tiếng kêu Chúa, xin Chúa xót thương. Nhưng Chúa Giêsu không đoái hoài đến những lời than khóc của tôi. Tôi cảm thấy sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn. Tôi sắp mình xuống đất, nỗi thất vọng tràn ngập tất cả linh hồn tôi. Tôi đã chịu những cơn cực hình khủng khiếp, không khác gì những cực hình hỏa ngục. Tôi phải ở trong thảm cảnh ấy suốt 3 khắc đồng hồ. Tôi muốn đi gặp mẹ giám tập, nhưng quá rã rời. Tôi muốn hét lên, nhưng không sao thành tiếng. May mắn thay, một chị tập sinh khác, chị Placida Futura, đi vào phòng của tôi, thấy tôi trong tình trạng kỳ lạ ấy. Chị lập tức cho mẹ giám tập biết, và mẹ đến lập tức. Vừa bước vào phòng tôi, mẹ đã lên tiếng: "Nhân danh Đức vâng lời, chị hãy trỗi dậy khỏi mặt đất." Lập tức có một năng lực nâng tôi dậy, và tôi đứng sát bên mẹ giám tập. Với những lời dịu dàng, mẹ bắt đầu giải thích cho tôi đây là một thử thách của Chúa gửi đến. Mẹ nói: "Chị hãy hết lòng tin thác, Thiên Chúa lúc nào cũng là cha chúng ta, kể cả khi người gửi thử thách đến cho chúng ta." Trở về với những nhiệm vụ của mình, tôi như vừa ra khỏi phần mộ. Các giác quan tràn ngập những điều linh hồn tôi đã trải nghiệm. Trong giờ kinh chiều, linh hồn tôi bắt đầu quằn quại giữa tối tăm kinh khủng. Tôi thấy mình ở dưới quyền lực của Thiên Chúa công thẳng, còn tôi là đối tượng cơn nghĩa nộ của người. Trong giờ phút kinh hoàng ấy, tôi đã thưa lên cùng Thiên Chúa: "Lạy Chúa Giêsu, trong phúc âm, Chúa đã tự ví như một người mẹ rất dịu hiền. Con tin thác vào lời Chúa, vì Chúa là chân lý và là sự sống. Lạy Chúa Giêsu, dù thế nào đi nữa, con vẫn tin thác nơi Chúa, bất chấp mọi cảm giác nội tâm chống lại niềm cậy trông. Xin hãy thực hiện những gì Chúa muốn về con. Con sẽ không bao giờ bỏ Chúa, vì Chúa là nguồn mạch sự sống của con." Chỉ những ai đã từng trải qua những giờ phút tương tự mới có thể hiểu được nỗi khốn cực ấy của linh hồn khủng khiếp như thế nào. Đêm hôm đó, mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi. Mẹ bồng Chúa Giêsu hài nhi trên tay. Linh hồn tôi tràn ngập niềm vui và tôi thưa: "Lạy mẹ Maria, hiền mẫu của con, mẹ có biết con phải đau khổ kinh khủng thế nào không?" Và mẹ Thiên Chúa trả lời: "Mẹ biết con đau khổ nhiều, nhưng con đừng sợ hãi. Mẹ chia sẻ nỗi khổ đau của con, và mẹ sẽ luôn làm như thế." Mẹ mỉm cười thân ái rồi biến đi. Lập tức, một nguồn sức mạnh và can đảm lớn lao lại bùng dậy trong linh hồn tôi. Nhưng việc đó cũng kéo dài được một ngày. Dường như hỏa ngục đã giấy mưu chống lại tôi. Một sự thù ghét kinh khủng bắt đầu bộc phát trong linh hồn tôi. Căm ghét tất cả những gì là thánh thiện và thuộc về Chúa. Dường như những cực hình tinh thần này sẽ là kiếp phận suốt quãng đời còn lại của tôi. Tôi hướng về thánh thể và thưa cùng Chúa: "Lạy Chúa Giêsu, tình quân của con, Chúa không thấy linh hồn con đang hao mòn vì khao khát Chúa hay sao? Sao Chúa nỡ ẩn mặt với một con tim thành tâm mến Chúa như vậy? Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con. Nguyện thánh ý Chúa được thực hiện nơi con. Con sẽ chịu đau khổ lặng thinh như một chú chim câu, không lời thở than. Con sẽ không để cho lòng mình thốt ra dù một lời than vang não nề." Cuối năm tập, đau khổ không dịu bớt, tình trạng suy nhược thể lý miễn trước cho tôi tất cả những việc thiêng liêng, tức là chúng sẽ được bù lại bằng những lời than thở vắng tắt. thứ sáu tuần thánh, ngày 16 tháng 4 năm 1928. Chúa Giêsu làm trái tim tôi bừng cháy trong ngọn lửa tình yêu của Người. Điều này xảy ra trong giờ chầu tối. Bỗng nhiên, sự hiện diện thần linh xâm chiếm tôi và làm tôi quên hết mọi sự. Chúa Giêsu cho tôi hiểu biết Người đã chịu đau khổ cho tôi như thế nào. Việc này xảy ra rất nhanh. Một niềm khao khát mãnh liệt, một niềm thao thức yêu mến Chúa. Hạng thể lần đầu, tuyên lời khấn tạm lần đầu tiên, ngày 30 tháng 4 năm 1928. Một ước vọng muốn hủy mình vì Chúa, với một tình yêu tích cực, nhưng là một tình yêu không ai nhận thấy, ngay cả những chị em gần gũi nhất với tôi. Tuy nhiên, sau khi tuyên khấn, cảnh tối tăm vẫn tiếp tục ngự trị trong linh hồn tôi gần một nửa năm nữa. Một lần nọ, khi tôi đang cầu nguyện, Chúa Giêsu đoạt chiếm toàn thể linh hồn tôi. Bóng tối tan biến, và tôi nghe được trong mình những lời sau đây: Con là niềm vui của Cha, con là hoan lạc của Cha. Từ lúc đó, tôi cảm nhận được Thiên Chúa ba ngôi trong tâm hồn, tức là ở trong tôi. Tôi cảm thấy được ngập lúc trong ánh sáng thần linh. Cũng từ lúc đó, linh hồn tôi được ở trong sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, như một con trẻ với người cha yêu quý của mình. Một lần nọ, Chúa Giêsu truyền cho tôi: Con hãy đến với mẹ bề trên và xin mẹ cho con mặc áo nhậm 7 ngày. Mỗi đêm một lần, con hãy trỗi dậy và lên nhà nguyện. Tôi thưa vâng, nhưng lúc phải đi gặp mẹ bề trên, tôi nhận thấy khó khăn thực sự. Tối hôm đó, Chúa Giêsu hỏi: Con sẽ trì hoãn bao lâu đây? Tôi quyết tâm sẽ thưa với mẹ bề trên ngay lần gặp mẹ liền sau đó. Ngày hôm sau, gần đến giờ ngọ, tôi thấy mẹ bề trên đi về phía nhà ăn. Và bởi vì nhà bếp, nhà ăn và gian phòng nhỏ bé của chị Alosia ở gần nhau, nên tôi mời mẹ vào phòng của chị Alosia và thưa với mẹ về ý muốn của Chúa Giêsu. Lúc ấy mẹ trả lời: Tôi không cho chị mặc áo nhậm nào cả. Tuyệt đối không. Nếu Chúa Giêsu ban cho chị sức khỏe như một người lực lưỡng, thì khi đó tôi mới cho phép chị thực hành những việc khổ chế ấy. Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời giờ của mẹ rồi rời gian phòng. Vào lúc đó, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang đứng lại ở cửa phòng ăn, nên thưa với Người: Chúa truyền cho con xin phép thực hiện những việc khổ chế này, nhưng mẹ bề trên lại không ban phép. Chúa Giêsu đáp: Cha ở đây trong lúc con thưa chuyện với bề trên và đã biết tất cả. Cha không đòi con phải thực hành khổ chế, nhưng là phải vâng lời. Bằng sự vâng lời, con dâng lên một vinh quang lớn lao cho cha và lập công phúc cho chính con. Khi nghe biết về mối tương giao thân mật giữa tôi với Chúa Giêsu, một vị bề trên đã xác quyết là tôi đang lừa dối mình. Mẹ cho tôi biết Chúa Giêsu chỉ tương giao thân mật như thế với các vị thánh, chứ không phải với hạng tội lỗi giống như chị đâu chị ạ. Sau đó, tôi dường như không còn tín nhiệm vào Chúa Giêsu. Trong một lần chuyện vãng với Chúa vào buổi sáng, tôi thưa với người: Lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu, Chúa có phải là ảo tưởng hay không? Chúa Giêsu trả lời: Tình yêu của Cha không lừa dối ai. Vào một dịp kia, khi đang suy ngẫm về Chúa Ba Ngôi, về yếu tính của Thiên Chúa, tôi thật lòng muốn biết và thấu hiểu Thiên Chúa là đấng nào. Bỗng nhiên linh hồn tôi được cất lên như thể sang thế giới bên kia. Tôi nhìn thấy một phần sáng không sao đến gần được, và trong ánh sáng đó xuất hiện như ba nguồn sáng mà tôi không thể hiểu. Và từ ánh sáng ấy phát ra những lời dưới dạng sấm chớp bao phủ cả trời đất. Tôi cảm thấy rất buồn vì không hiểu gì cả. Bỗng nhiên Chúa cứu thế vô cùng khả ái của chúng ta từ trong biển ánh sáng không thể đến gần ấy bước ra, tuyệt vời khôn tả với những thương tích ngời sáng của người. Và từ ánh sáng ấy phát ra lời: Thiên Chúa là đấng tự hữu, tự yếu tính, không ai dò thấu được người, dù là tâm trí thiên thần hay nhân loại. Chúa Giêsu phán với tôi: Con hãy nhận biết Thiên Chúa bằng cách kiêm ngắm các ô phẩm của người. Một lúc sau, Chúa giơ tay ban phép lành rồi biến đi. Một lần kia tôi nhìn thấy một đám người rất đông ở bên trong và phía trước nhà nguyện, ở cả ngoài đường, vì trong nhà nguyện không còn chỗ. Nhà nguyện được trang trí để mừng lễ, cũng có rất đông giáo sĩ gần bàn thờ, và rồi chị em chúng tôi và các nữ tu của nhiều dòng khác nữa. Ai nấy đang chờ đợi một người bước lên chỗ trên bàn thờ. Bỗng tôi nghe có tiếng nói rằng: Chính tôi là người phải lên chỗ ấy trên bàn thờ. Nhưng ngay khi tôi vừa rời hành lang, băng qua khoảng sân và tiến vào nhà nguyện theo tiếng nói đã kêu gọi tôi, thì mọi người bắt đầu ném vào tôi với bất cứ thứ gì họ đang có trong tay: bùn, đá, cát, chổi, vân vân, khiến tôi lúc đầu lưỡng lự không muốn tiến lên. Nhưng tiếng nói kia vẫn kêu gọi tôi thành khẩn hơn nữa. Thành ra tôi bước đi can đảm. Khi tôi vào nhà nguyện, các vị bề trên, các nữ tu, các học sinh và kể cả cha mẹ tôi đều ra tay đánh tôi và bằng bất cứ thứ gì họ có. Và dù muốn dù không, tôi đành phải nhanh chóng bước lên chỗ trên bàn thờ. Ngay khi tôi vừa lên đó, cũng những học sinh, nữ tu, các bề trên ấy và cả cha mẹ tôi nữa, tất cả đều bắt đầu giơ tay xin tôi ban ân lành. Còn tôi không còn ác cảm nữa, tuy họ đã ném đủ thứ vào mình tôi. Tôi ngạc nhiên vì cảm thấy một tình thương yêu rất đặc biệt đối với những người vừa cưỡng ép tôi phải đi nhanh chóng đến chỗ dành sẵn cho tôi. Đồng thời, linh hồn tôi dạt vào niềm hạnh phúc khôn tả và nghe được những lời này: Con hãy làm bất cứ điều gì con muốn. Con hãy phân phát các ơn lành như ý con cho bất cứ ai con muốn và bất cứ khi nào con muốn. Và ngay lúc đó, thị kiến chấm dứt. Một lần khác, tôi được nghe những lời này: Con hãy đến với mẹ bề trên và xin phép chầu mỗi ngày một giờ trong suốt tuần cửu nhật. Trong giờ chầu ấy, con hãy cố gắng kết hợp trong lời cầu nguyện với mẹ thánh cha. Con hãy cầu nguyện bằng tất cả tâm hồn trong sự kết hợp với mẹ Maria, và hãy cố viếng đàn thánh giá trong giờ đó. Tôi đã được phép, mặc dù không đủ một giờ, nhưng bất cứ giờ nào có thể sau khi đã hoàn thành các việc phần sự. Tôi làm tuần cửu nhật với ý cầu nguyện cho Tổ quốc. Đến ngày thứ bảy trong tuần cửu nhật, tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa mặc áo trắng tinh giữa trời và đất. Mẹ đang cầu nguyện, tay chắp trước ngực và mắt hướng về trời. Từ trái tim mẹ phát ra những tia sáng rực rỡ, một số hướng lên trời và một số khác bao phủ Tổ quốc chúng tôi. Khi tôi kể lại điều này và một số những chuyện khác cho cha giải tội của tôi, Ngài đáp rằng những điều ấy có thể thực sự phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng cũng có thể do ảo tưởng. Vì thường xuyên bị thay đổi công tác, tôi không thể có được một cha giải tội nhất định. Hơn nữa, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc trình bày những điều này. Tôi tha thiết xin Chúa thương ban cho tôi một ơn trọng đại, đó là có một vị linh hướng. Nhưng nguyện ước của tôi khi được nhậm lời sau khi vĩnh thệ, khi tôi được chuyển đến Vilnius, đó là cha Sopoku. Chúa đã cho tôi được nhìn thấy Ngài trong một thị kiến trước khi tôi đi đến Vilnius. Ôi, giả như có được một cha linh hướng ngay từ ban đầu, có lẽ tôi đã không phí phạm rất nhiều ơn Chúa đến thế. Cha giải tội giúp đỡ rất nhiều, nhưng Ngài cũng có thể gây ra rất nhiều tai hại cho linh hồn. Ôi, các cha giải tội phải cẩn trọng, lưu ý đến hoạt động của ơn Chúa trong linh hồn các hối nhân. Đó thật là một vấn đề hết sức quan trọng. Qua các ơn Chúa ban cho một linh hồn, người ta có thể nhận biết mức độ tương thân giữa họ với Thiên Chúa.